This is KBDT from Highland Park, Texas.
Thanh Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Bây giờ, Thanh Vy xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Thanh Vy xin chào anh Tiến Dũng, anh khỏe không?
Vâng, thì cũng xin kính chào quý thính giả của Radio 1160 AM. Gửi lời chào đến tân sứ ngôn viên Thanh Vy. Thanh Vy khỏe không? Anh Tiến Dũng rất là khỏe.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng.
Sao hôm nay thì Thanh Vy đi bầu chưa?
Dạ chiều nay.
Chiều nay hả? Ok. Rồi chắc là hy vọng là Thanh Vy biết là mình bầu cử với ai rồi ha.
Dạ.
Với cái thứ vị buổi sáng ngày hôm nay thì được chứng khoán theo Dũng thấy đó, thông thường trước khi bầu cử và sau khi bầu cử khi mà chúng ta có tân tổng thống rồi đó thì thị trường chứng khoán hầu như là nó màu đỏ. Trước khi thì mọi sự nó chậm lại, thì đồng ý không? Quý vị có thể coi lại từ cái history, tức là trước khi bầu cử thì thị trường chứng khoán rất là tệ. Rồi sau khi bầu cử thì thị trường chứng khoán cũng sẽ là tệ. Tại vì có những bên không thích ông này, có những bên không thích bà kia thì thị trường chứng khoán có bị upset một little bit. Nhưng mà sáng hôm nay lạ một cái là thị trường chứng khoán màu xanh, mà xanh rất mạnh. Và tôi Dũng nghĩ rằng mình là gọi là thấp cổ bé miệng, mình không có hiểu nhiều về cái back end. Cái back end là phía sau lưng đó, khi nào nó rò rỉ thông tin ra mình mới biết sau lưng đó chính phủ làm gì mình không biết, các corporation làm gì mình không biết. Nhưng mà sáng hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp, thưa quý vị. Riêng về Dow Jones thì sáng nay lên đến 364 điểm, và con số này đang tiếp tục đi lên. Trong khi đó thì Nasdaq lên tới 176 điểm và hiện tại là 18.354 điểm. Dow Jones lên 42.158 điểm. S&P lên 51 điểm, 5.763 điểm, dầu thô lên 75 xu, hiện tại là 72.22 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm một đồng 30 xu, 2.744 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất sáng hôm nay 15 năm là 6.33, 30 năm là 6.89. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87 triệu, bán ra là 89 triệu, không thay đổi con số từ hôm qua đến ngày hôm nay. Và sáng nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái deficit, tức là cái thâm thủng về thương mại của Hoa Kỳ, một lần nữa đạt một số cao mới nữa. Nó tăng lên đến 19.2%, hiện tại là 84 tỷ tư vào tháng 9 vừa rồi, mặc dù tháng 11, quý vị. Và cái con số này thì vào August chỉ có 70.8 tỷ thôi, bây giờ 84.4 tỷ. Và theo như Bộ Thương mại cho biết là con số này nó tăng lên bởi vì người ta đầu tư hay là người ta stocking, mua hàng nhiều để dự trữ cho những ngày lễ sắp tới đây. Make sense. Trong khi đó thì cái bản tin này rất là thú vị. Qua một cái survey mới nhất của NRA, tức là National Association of Realtors, thì họ cho biết rằng cái con số này nó lạ lắm. Tại sao mà bây giờ người làm chủ một căn nhà, theo một cái survey rất nhiều, rất đông, từ cái survey, từ cái data họ lấy ra July 2023 cho đến June 2024, tức là tháng 7 năm 2023, gần một năm, là tháng 6 năm 2024. Người ta nói cái chủ làm chủ được căn nhà ở Mỹ, một là bạn thiệt giàu, hai là bạn thiệt già. Hai cái này giống nhau nha. Một là cái âm điệu giống nhau. Một là bạn thiệt giàu, hai là bạn thiệt là già. Ngoài thì là già, là già đi đó, cái việc cái chữ này nó đi vần vần như vậy. Tại vì họ nói rằng cái trẻ ngày hôm nay khó lắm. Cái chuyện nhớ là khi mà một cái data nó đưa ra đó là khoảng mười mấy 20 năm về trước, cái thanh niên mà ra trường mà đi làm được cái tuổi average là 25. Ok, 18 tuổi ra lưu đại học là dường như 24-22 tuổi là đi làm được rồi, là 4 năm đại học ra, 23 đi làm để dành được 2 năm đao xuống là 25 tuổi là mua cái nhà, hoặc là 30 tuổi. Bây giờ cái tuổi này không phải là 30 tuổi nữa. Trước đây thì cái đó là như vậy, nhưng bây giờ không phải là như vậy. Họ nói rằng cái median house, the first time mua nhà đó, cái income của họ phải là 97.000 một năm. Tí Dũng đang nói về cái single, it's not a family. Một người ra trường lương phải 97.000 mới đủ khả năng mua được một căn nhà. Trước đây 95.000, rồi 92.000, rồi 80.000, bây giờ là 97.000. Và cái tuổi mà để làm chủ một căn nhà hiện tại bây giờ tệ lắm đó, là cái tuổi trẻ lắm đó, là khoảng 38 tuổi. Quý vị tưởng tượng 25 lên 30, bây giờ là lên 38 tuổi. Cái tuổi đó, tức là ý người ta là phải là cái tuổi này là chín chắn để làm chủ một căn nhà. Nhưng cái tuổi này họ xem mới đủ tiền để làm chủ một căn nhà. Xin quay lại như thế này. Và họ cũng nói luôn những cái tiểu bang mà có những đứa trẻ mà kiểu xin dùng từ, ví dụ xin lỗi trước nha, ví dụ không nói. Nhưng mà đây là cái câu của bà Kamala Harris. Tôi nói nè, các bạn biết tuổi teenager từ 18 đến 24 tuổi không? They so stupid, nó ngu lắm. Bởi vậy trường mới bỏ vô cái term một năm đầu tiên, bỏ nó vô đó để luyện cho nó. Tại lúc nào cái decision to make nó cũng wrong hết. Tức là bà nói là cái tuổi 18, 24 là cái tuổi mà ngu nhất. Nó rất là ngu. Bởi vì cái trường phải để theo cái term, khóa nó lại, nhốt trong đó để dạy dỗ nó, để cho nó chịu khôn cái năm đầu tiên. Tại vì cái, những cái quyết định của nó lúc nào cũng sai hết. Cái câu của bà Kamala Harris nói như vậy. Và tại sao? Tại vì như thế này, tôi thấy là cái tuổi trẻ mặc ồn, cái key quan trọng ở đây, và họ bà đã nói trong những cái tiểu bang Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia and North Carolina, trong những cái chuyến đi như vậy, bà nhắm thẳng luôn là cái tuổi 18-24. Cái lý do thì biết rồi, cái tuổi 18-24, như nãy Dũng nói 24 tuổi là có thể đao xuống mua một căn nhà rồi, nhưng mà bây giờ cái tuổi này không mua căn nhà, nó làm gì? Trà sữa, TikTok, Facebook, Instagram, Taylor Swift, tức là những cái nào làm cho nó chi phối về cái tương lai, hoạch định một cái tương lai lâu dài, nó không còn nữa. Tức là cái đời sống của nó là biết ngày hôm nay và không cần biết ngày mai. Vì thế nên cái tuổi trẻ, quý vị, con em quý vị, nếu quý vị nghĩ là bản tin này nó không có đúng với tôi, congratulations, thì Dũng xin chúc mừng quý vị. Nhưng mà quý vị nào mà thấy hình như cái bản tin này nó đang áp dụng cho gia đình tôi hiện tại bây giờ, đó là quý vị đang nằm trong một cái red zone, tức là một cái dấu cảnh cáo màu đỏ rồi, quý vị. Nên chúng ta nên giáo huấn con em mình làm chút xíu để cho nó quay lại cái quỹ đạo của nó. Tức là làm việc, đi học, ra trường làm việc, save money, mua nhà và xây dựng một cái đời sống gia đình rõ ràng. Còn nếu với trà sữa, nè, TikTok, nè, Facebook, nè, Instagram, nè, Taylor Swift, whatever, là coi như cuộc đời nó sẽ đi sai một cái đường hướng nào đó. Nó chệch một ly đi sai một dặm, quý vị. Và đi kế tiếp, cái bản tin này cũng rất là thú vị và quan trọng vô cùng. Nói về cái láp, đặc biệt về Estera, có nhiều cái láp hiện tại giờ đang mọc lên. Cái láp này chúng phải nói là cái pharmaceutical láp hay là về medical láp. Cái láp này là cái láp để xây dựng một cái hyperscale data center. Tức là những cái nơi mà chứa đựng những cái dữ liệu khổng lồ. Ví dụ đã giải thích quý vị một lần rồi, ví dụ xin giải thích một lần nữa. Cái cloud là chúng ta thường nói cái cloud là cái đám mây đó, theo là bà Kamala Harris thì không có đúng nha. Cái đám mây đó là mình có thể diễn tả một cách dễ dàng cho người dân hiểu. Cái cloud là một cái gì đó mình thấy là nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là đơn giản, đẹp. Còn thật sự cái back end phía sau lưng của nó đó là một cái system khổng lồ, đó là một cái memory để chứa đựng tất cả những dữ liệu mà chúng ta đã dump vào cái phone, chúng ta dump vào cái computer, chúng ta dump vào tất cả những khác. Thì thay vì chúng ta save vào cái phone, ví dụ có cái phone, thì cái phone này nó có 8 gig, thật sự 8 gig nếu là một cái physical là như vậy, nhưng mà thật sự tất cả những cái memory này nó sẽ chuyển qua một hệ thống là cloud. Cái cloud là gì? Là cái data center. Càng ngày nhiều công ty đã đầu tư rất nhiều tiền vào cái data center, tức là cái nơi để chứa đựng dữ liệu. Một trong những công ty đó là ai? Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Apple, nhiều lắm. Cái tụi tại sao nó lột cái dụng nhiều quá đi? Bây giờ, ví dụ có một cái data center hay là đây cái bộ nhớ đi. Ví dụ tưởng tượng nha, đây là cái bộ nhớ, cái memory là gọi chính bây giờ là không phải là memory mà là cái data center. Chị kia Thanh Vy muốn gửi cho một cái gì đó trong đây, dùng nó ok, chị muốn mua 10 gig phải không? Tôi sẽ bán chị 10 gig 5 đồng. Mà cái data center này hả, cả tỷ 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 cái trùng này, họ lợi nhuận lắm, cứ mỗi tháng lấy 5 đồng, mỗi tháng 5 đồng một chút xíu thôi, 5 đồng. Tức là cái data center họ xây dựng nhiều đó, họ lợi nhuận rất là nhiều. Nhưng trong tương lai tất cả những mọi thứ dùng đó là data center dùng phone, data center dùng dùng camera, data center dùng những cái trong những cái dữ liệu trong hãng xưởng vân vân, nó không có ghê gớm bằng cái AI, AI intelligence, ok, tức là artificial intelligence, tức là cái trí tuệ nhân tạo. Và họ có nói là trí thông minh, thì có một cái người sửa lại là trí tuệ nhân tạo, thì dùng cái câu này cũng hay, trí tuệ nhân tạo. Cái này mới là quan trọng, thưa quý vị. Từ khi mà những cái data structure họ sửa lại cái họ cái infrastructure, rồi những cái gọi là infrastructure là cơ sở hạ tầng, họ làm ra những cái data center lớn như vậy, và họ nghĩ rằng họ đã đáp ứng đủ cho cái thị trường rồi, họ không cần thay xây thêm nữa. Nhưng mà vì thấy mới đây Amazon phải đầu tư hơn nửa tỷ để xây dựng những cái hệ thống làm nguội data center, tại vì nó grow, nó bự ra. Tại sao vậy? Lý do vì AI. Ví dụ bây giờ quý vị mở một cái chưa thấy xuống này họ làm những cái hình ảnh AI, nhiều con cọp đang chạy những biến thành con rồng, đó là AI hết nha quý vị, đừng có xe những cái đó thì cũng thấy nó hơi tào lao, tại vì cái đó là AI làm hết. Họ nói ô ghê quá đi, tại sao cái gì, hay là những cái mà trên những cái trang Facebook hay là những cái trên YouTube, người ta làm những cái trong cái giống như là American Got Talent đó, không phải, đó là xạo hết cái, thưa quý vị. Họ lừa, họ cắt xén tùm lum, họ nghĩ đây là American Talent, cái người bận đồ ngựa vô thì biến thành con ngựa. Đó là tất cả là trí thông minh nhân tạo làm hết, trí tuệ nhân tạo làm hết, cái việc bị nhớ nha, cái đó không có thật. Ví dụ lấy từ cái chỗ đó, ví dụ như một cái hình ảnh như vậy, những cái video bắt đầu upload lên, thì cái video đó nó sẽ chiếm rất nhiều data, và từ đó data bắt đầu hình thành từ từ. Và đến ngày hôm qua, quý vị cũng biết rồi, ngày hôm qua quý vị nào coi TV hay là coi những cái thông tin đó, là anh chàng Sam Altman, anh này là gần như là cái người đứng đầu về cái công nghệ trí tuệ nhân tạo. Và anh này đã tuyên bố một cái câu như này, mà đây là rất là nguy hiểm với quý vị. Anh nói là thường trước đây đó, cái OpenAI hay là cái ChatGPT chúng ta thường dùng đó, thì nó là free, chứ đừng có để mở phone lên, đánh chữ chat GPT vô đó, rồi đánh một cái lá thơ, đánh một cái gì câu chuyện nào đó nói về mình, một cái gì đó về mình, là tự động cái chat GPT nó sửa lại, nó làm rất là hay, grammar, vocabulary, whatever, rồi nó sửa lại hết, thì ví dụ thấy wow, hoàn chỉnh gửi đi. Chúng ta xài free. Nhưng ngày hôm qua ở bên California, tập đoàn luật sư của công ty Microsoft đã nói rằng chúng tôi sẽ không cho free nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu đưa ra những cái hoạch định và những cái hồ sơ rõ ràng để bắt đầu make profit. Wow! Trong tương lai, chúng ta muốn dùng ChatGPT, it's not free. Chúng ta muốn open your AI, những cái công nghệ, nhưng mà nó phải ngưng tại đó. Nhưng xin nói tiếp như thế này. Thứ nhất là nó không có free nữa, nó sẽ tính tiền. Thứ hai, cái ChatGPT là một trong những cái phần nhỏ mà người ta đang sử dụng nhiều, tại người ta đang biết. Nhưng mà nó có Dell A2, nó có OpenAI, nó có Codex, nó có ChatGPT, rất nhiều. Cái hạn như bây giờ, OpenAI, Codex là gì? Ví dụ muốn làm một cái website, dù không biết làm nha, chị người sẽ đánh lên là tôi muốn làm một website bán đồ ăn, thì nó sẽ mở ra một cái. Quý vị, bây giờ ví dụ cho quý vị thấy như thế này luôn. Trên quý vị có computer chưa? Quý vị cầm một cái mouse, right click, kéo xuống thì open source, có chữ open source, chúng ta click vào đó. Nó sẽ hiện ra tất cả những cái program mà người ta viết cái backend của nó. Ok, dường như là nếu if and then something, những cái coding của Java. Thì cái OpenAI Codex nó giống như vậy. Chúng ta muốn viết thì nó sẽ dẫn ra cho quý vị một cái loạt những cái coding để chúng ta phải làm một cái trang web riêng cho mình. Rất dễ vô cùng. Và từ những cái này nó sẽ chuyển ra một cái nó gọi là the job will be disappear. Tức là công an việc làm sẽ không còn. Đây, hãy quay trở lại. Con em quý vị có chuẩn bị những cái tình huống giống như vậy chưa? Chính quý vị cũng đã chưa nghĩ đến, đúng không? Một ngày nào đó. Tại sao thì cũng gửi cái bản tin này cho quý vị? Thứ nhất, quý vị tưởng tượng Boeing. Đình công cuối cùng nó phải lên 38% cái tiền lương Boeing. Từ cái số tiền lương Boeing chúng ta tưởng tượng nha. cái tiền lương Boeing là bao nhiêu đây? Chúng coi là từ 78.000, bây giờ 76.000, họ tăng lên 119.000. Cái tiền lương của một người làm ở hãng Boeing, và họ nói là những người mechanics, đó, những người thợ máy đó, 76.000 bây giờ là 119.000, lên 38%. Chúng ta lấy con số là nhân thử, 76 nhân 38% bao nhiêu? 119.000. Chứ không tưởng tượng được cái lương mà nó lên ghê gớm như vậy. Khi một công ty lớn, ok, họ chấp nhận lên lương, tức là họ cũng đau khổ lắm. Nhưng mà làm cách nào để có thể công việc làm vẫn trôi chảy mà tôi không cần anh nữa? AI nên trong tương lai, job sẽ từ từ disappear, mất từ từ. Và cái câu ví dụ thường nói vậy, khuyến khích quý vị và gọi là năn nỉ, gần như năn nỉ, save money liberator. Chúng ta nên save money từ đây, tại vì một ngày nào đó thì không biết là công việc nó còn hay không, mình không biết, tại vì tất cả hãng xưởng đều thấy, tại vì sao con người tham lam cứ đòi lên lương hoài, muốn lên lương phải không? Được, tôi sẽ lên. Khi một ngày đó, hiện tại các công ty đang chạy đua để công nghệ hóa cái system di truyền của mình, ok, và họ làm cách nào để ít dùng con người càng tốt, càng ít càng tốt. Bởi vì biết rằng trong tương lai thì không xa, cứ nghĩ như là khoảng 5-10 năm tới đây, mọi sự sẽ bắt đầu, nó sẽ phức tạp hơn nếu bị không save money. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Ngày hôm qua thì biết không, chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Mỹ xe tiền nữa, bỏ thêm tiền, không bỏ thêm đủ là không được. Ví dụ như 25.000 chúng ta phải bỏ cho 500 đồng mỗi tháng nữa hay là mỗi năm nữa gì đó để xem thêm cái tiền đó. Vì họ biết trước tương lai của quý vị rồi, chứ thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì bản tin vui. Buổi sáng thì vui. Ngày hôm qua, khuya ngày hôm qua, tổng số theo 4 cái system được đưa ra. Cái đầu tiên là Polymarket, cái thứ hai là Kashi, cái thứ ba là Realpolitik, cái thứ tư là RCP Betting on Data. Thì họ gom, họ lấy 4 cái data này lại, họ đưa ra. Thì hiện tại bây giờ là ông Trump dẫn trước là 58.1% và bà Harris là 41.9%. Và đó là con số vui, nhưng mà chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho cái cuộc bầu cử ngày hôm nay. Mình không biết ra sao. Thì nãy nói cái vị nhắc lại này, trước mắt khi nào thông tin nó đưa ra mình biết, còn sau lưng á, cái back end á, họ làm gì quý trọng nộ. Nên quý vị tiếp tục cầu nguyện cho cái bầu cử này mà thành công một cách tốt đẹp và đàng hoàng cho thưa vị. Xin trở lại với Thanh Vy.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán rất là hay ngày hôm nay. Thanh Vy, xin chúc anh một ngày thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Thanh Vy, và không có quý vị và Thanh Vy có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.